Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 13 tháng 8, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài lời huấn đức của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho về đề tài giáo lý viên sống mầu nhiệm thánh thể. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt hiện là sứ thần tòa thánh tại hai quốc gia Benin và Togo bên châu Phi, đang về thăm quê hương Việt Nam từ chiều ngày 9 tháng 8. Được sinh ra và lớn lên trên đất Bình Dương, Đức Tổng giám mục Tốt là người con ưu tú của giáo xứ Lái Thiêu nói riêng và giáo phận Phú Cường nói chung. Đây là lần thứ hai sau hơn 30 năm và là lần đầu tiên sau khi thụ phong giám mục, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt về thăm quê hương. Trong vòng một tháng, từ ngày 9 tháng 8 cho đến ngày 7 tháng 9, và trưa ngày thứ Năm vừa qua 11 tháng 8, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt đã đến chào thăm Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường, và đại diện các linh mục tu sĩ trong giáo phận. Vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 14 tháng 8, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt sẽ dâng thánh lễ tạ ơn đồng tế với các linh mục trong hạt Phú Cường tại quê nhà giáo xứ Lái Thiêu, hiện do linh mục Thomas Phan Minh Chánh làm chính sứ. Vào Chủ nhật 21 tháng 8, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt sẽ dâng thánh lễ tạ ơn và ban phép thêm sức cho 100 em thiếu nhi tại giáo xứ Bún. Cùng hiện diện trong thánh lễ này còn có Đức giám mục Phêrô Trần Đình Tứ và một số linh mục trong và ngoài giáo phận. Chủ nhật 28 tháng 8, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt sẽ dâng thánh lễ đồng tế với linh mục Mikael Lê Văn Khâm, tổng đại diện giáo phận Phú Cường, cùng một số linh mục trong tỉnh Bình Dương tại nhà thờ chính tòa Phú Cường. Được biết, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt được gửi sang Roma du học từ năm 1967 đến năm 1974 và thụ phong linh mục vào ngày 24 tháng 3. Sau biến cố 1975, không thể về nước được, Ngài đã xin đi truyền giáo tại nước Zaire, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, Phi Châu. Trở lại Roma vào năm 1979 và ghi tên học trường ngoại giao tòa thánh. Sau khi tốt nghiệp trường ngoại giao, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt nhận tước hiệu Đức Ông và phục vụ với tư cách là thư ký các tòa sứ thần tòa thánh tại Panama, Brazil, Zaire. Tiếp theo đó, với tư cách là quyền sứ thần tòa thánh tại Rwanda và tại Pháp. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2002, Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tốt được Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại hai nước Togo và Benin bên Phi Châu. Tiếp sau đó, Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tốt được Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tấn phong làm tổng giám mục ngày 6 tháng Giêng năm 2003. Và từ đó làm sứ thần tòa thánh tại hai quốc gia Benin và Togo cho đến nay. Tin Đức Quốc về những biện pháp an ninh cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln. Theo nguồn tin của hãng thông tấn AP, biện pháp an ninh cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln đang được chính quyền Đức đặc biệt quan tâm. Chính quyền Đức vẫn ý thức những vụ khủng bố mới đây ở London, Ai Cập, Madrid, nên đã bố trí lực lượng an ninh rất chặt chẽ. Hàng ngàn cảnh sát có mặt tại các chuyến xe lửa, xe buýt, xe điện. Dọc theo các dòng sông, trên trời và tại công viên đều có mặt cơ quan an ninh. Một vấn đề đang làm ban tổ chức quan ngại là việc phát túi sách cho các bạn trẻ tham dự đại hội. Theo dự trù, ban tổ chức phân phát khoảng 370.000 túi sách có in nhãn hiệu Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong túi sách này có để tràng hạt, sách kinh và các bài hát, băng cứu thương, nước uống. Ban tổ chức đang e ngại nhóm khủng bố có thể lợi dụng các túi sách này để giấu chất nổ như họ đã từng làm ở Madrid và mới đây ở London. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Nội vụ Đức tuyên bố hôm thứ Tư vừa qua là không có vụ đe dọa phá hoại cụ thể nào đối với đại hội. Tuy nhiên, vấn đề an ninh vẫn phải được đặt lên hàng đầu đối với chính quyền Đức. Cảnh sát Đức được sự phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ của các lực lượng cảnh sát Pháp, Bồ Đào Nha và Ý Đại Lại. Có khoảng 30 đơn vị chó săn chuyên đánh hơi chất nổ. Binh sĩ thuộc quân lực Đức đã được điều động tăng cường an ninh. Thành phố Köln đang cho thực tập các biện pháp bảo vệ an ninh và cứu thương, cũng như cung ứng các dịch vụ cho các bạn trẻ. Ban tổ chức cho biết có ít nhất 800.000 bạn trẻ, chưa kể dân Đức địa phương, và 6.000 nhà báo tham dự biến cố này. Ban tổ chức cũng như lực lượng an ninh không cho biết họ có khám xét các túi sách không. Tuy nhiên, nhân viên an ninh bí mật theo dõi các đám đông. Nữ phát ngôn viên ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, bà Barbara Manach, cho biết ban tổ chức luôn nghĩ đến việc bom nổ ở London, tuy nhiên không có ý định thu hồi các túi sách vì được phân phát tại các giáo xứ và chỉ cho những người đã ghi danh tham dự đại hội. Cao điểm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là thánh lễ ngoài trời được tổ chức vào ngày 21 tháng 8 trên một khu đất rộng 640 mẫu Tây. Giới chức an ninh đều nhận rằng, dù có nỗ lực nhưng không dám bảo đảm 100% là sẽ không có vụ phá hoại nào xảy ra. Tin Colombia. Tổng giáo phận Bogota, bên Colombia, tổ chức đêm canh thức Đại hội Quốc tế Giới Trẻ vào cùng thời gian diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, để giới trẻ toàn quốc Colombia ở nhà có thể cùng đồng hành trong tinh thần với những bạn trẻ đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln. Theo ban tổ chức, đêm canh thức sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 tại Vương cung Thánh đường của Tổng giáo phận. Các bạn trẻ từ mọi giáo xứ sẽ tham dự chương trình chầu mình Thánh Chúa, thánh lễ, hòa nhạc và xem những hình ảnh được truyền trực tiếp qua cầu truyền hình. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Bangkok, Thái Lan, cũng diễn ra những sinh hoạt vào buổi chiều ngày 21 tháng 8, cùng giờ với nghi thức bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln. Tin Đức Quốc. Theo hãng tin Pulitzer, có ít nhất 1.000 bạn trẻ thuộc các quốc gia đang phát triển, không được chính quyền Đức cấp chiếu khán nhập cảnh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức vào tháng 8 này. Giới chức chính quyền Đức tỏ ra quan ngại về một số người xin chiếu khán dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng lợi dụng cơ hội để ở lại luôn Đức một cách bất hợp pháp. Đồng thời, giới chức Đức cũng nhạy cảm về việc bảo vệ an ninh cho hơn 1 triệu người tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Theo cơ quan thông tấn Tin Á Châu, mặc dù đã có hơn 1.000 bạn trẻ Phi Luật Tân đã lên đường sang Köln tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng vẫn có khoảng 600 bạn trẻ Phi đã bị Tòa Đại sứ Đức từ chối cấp chiếu khán. Tại Kathmandu, thủ đô Nepal, 6 bạn trẻ đã vất vả lặn lội từ miền quê lên xin Tòa Đại sứ Đức cấp chiếu khán, nhưng đơn của họ đang được cứu xét. Các bạn trẻ này đang cầu nguyện để ước vọng của họ được tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ thành hiện thực. Hầu hết những người bị từ chối cấp chiếu khán thuộc các nước đang phát triển, và theo ban tổ chức, số các bạn trẻ trong các nước này chiếm 10% số bạn trẻ toàn thế giới tham dự đại hội. Giới chức Bộ Ngoại giao cho biết, có khoảng 10% đơn xin chiếu khán bị từ chối. Trong khi đó, tại phi trường quốc tế Frankfurt, Đức Quốc, ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã mở một quầy đặc biệt để đón tiếp các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về Đức. Đại diện của các giáo phận đã có mặt tại quầy này để đón tiếp các bạn trẻ. Có những giáo phận, giáo xứ đón được các bạn trẻ là khách mời của mình. Bên cạnh đó có những giáo phận, giáo xứ không đón được các bạn trẻ vì họ không được cấp chiếu khán nhập cảnh. Giáo phận Limburg là một ví dụ. Giáo phận đã chuẩn bị chu đáo việc tiếp đón các thành viên của giáo phận kết nghĩa Yaoundé bên nước Cameroon. Nhưng đến giờ phút chót, chỉ có một linh mục và một nữ tu được cấp thị thực nhập cảnh. Sáng thứ Năm vừa qua, 11 tháng 8, Đức cha Franz Kamhaus của giáo phận Limburg đã có mặt trong cuộc biểu tình chống lại việc hạn chế thị thực nhập cảnh cho những bạn trẻ hành hương từ các nước nghèo. Đức cha Franz Kamhaus đã đưa ra những lời chỉ trích Bộ Ngoại giao Đức vì đã từ chối cấp chiếu kháng cho phái đoàn từ Cameroon. Đức cha nhận định rằng chính sách của Bộ Ngoại giao Đức một lần nữa làm phương hại lục địa nghèo khổ nhất. Anh Marcus, phát ngôn viên của giáo phận Liên Bộ, cho biết Đức cha Kamhaus đã sang Cameroon vào đầu năm nay để mời các bạn trẻ nước này sang Đức tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Toàn bộ chi phí, vé máy bay và tiền ăn ở, giáo phận Liên Bộ đã gây quỹ để trang trải, và Hội đồng Giám mục Cameroon đã chọn được một số bạn trẻ công giáo. Bao nhiêu công lao khó nhọc của cả hai giáo phận mà cuối cùng chỉ có một linh mục và một nữ tu được sang.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. Trình bày vài lời huấn đức của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho về đề tài Giáo lý viên sống mầu nhiệm thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, các giáo lý viên giáo phận Mỹ Tho đã có tuần bồi dưỡng từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 7. Nhân dịp này, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc đã đến thuyết giảng về đề tài Giáo lý viên sống mầu nhiệm thánh thể. Mục thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn phần 1 bài huấn đức của Đức cha. Trước hết, Đức cha định nghĩa giáo lý viên là ai như sau. Giáo lý viên là những người giúp các linh mục dạy giáo lý trong các giáo xứ hoặc tại những nơi nào có nhu cầu. Giáo lý viên có thể là những tu sĩ, chủng sinh. Ngày xưa là các thầy giảng như thầy André Phú Yên chẳng hạn, nhưng hiện nay đa số là giáo dân. Con số hiện nay tại Việt Nam là 52.513, theo thống kê năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhiệm vụ của giáo lý viên là dạy cho những người khác biết Chúa và giáo huấn của Chúa, biết Hội Thánh và giáo huấn của Hội Thánh, dĩ nhiên theo mức độ khả năng và sự hiểu biết của mình. Đây là một nhiệm vụ rất cao cả, thông phần sứ vụ tông đồ của giáo hội, chia sẻ một phần chức năng giáo huấn của các giám mục là những kế vị các tông đồ. Trọng tâm của việc huấn giáo hay dạy giáo lý là Chúa Kitô. Tất cả những gì còn lại đều quy chiếu về người. Mục tiêu của việc huấn giáo là làm cho người khác biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa và nên một với Chúa, để nên một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Tác giả đích thực của huấn giáo cũng chính là Chúa Kitô, là Thầy Chí Thánh của chúng ta và tất cả mọi người. Muốn giảng dạy về Chúa Kitô, trước hết hãy tìm mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Kitô, chấp nhận mất hết để được có Chúa Kitô và kết hợp với người. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, biết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của người nhờ nên đồng hình dạng với người trong cái chết. Chính việc biết Chúa Kitô và lòng yêu mến Chúa khơi dậy ước vọng loan báo Chúa Kitô, nỗ lực phúc âm hóa xã hội và giúp mọi người tin vào Chúa và đào sâu đức tin của chính mình. Chúa Kitô mà chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc và loan báo là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại. Đó là điều được thể hiện một cách đặc biệt mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ. Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt phàm, không gặp Chúa bằng con mắt xác thịt, nhưng nhờ vào đức tin, tựa vào dấu chỉ hữu hình của các bí tích, Chúa Kitô mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay là Chúa Kitô thánh thể. Nhờ chiêm ngắm Chúa, chúng ta nhìn thấy Chúa Cha, như lời Chúa nói với Philip: ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Mầu nhiệm thánh thể là nguồn suối và là đỉnh cao của mọi sinh hoạt giáo hội. Mọi sinh hoạt của người giáo lý viên đều phải bắt nguồn từ đó và hướng về đó. Trong thực tế, muốn là người giáo lý viên tốt, cần phải hiểu và sống phụng vụ, học hỏi về bí tích thánh thể, đưa mầu nhiệm thánh thể vào đời sống. Tiếp sau, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc nói về đời sống và hoạt động của giáo lý viên bắt nguồn từ thánh lễ như sau. Người giáo lý viên không dạy giáo lý trong thánh lễ, cũng không học giáo lý trong thánh lễ. Nhưng đối với người giáo lý viên, tất cả đều bắt nguồn từ thánh lễ. Thánh lễ là trọng tâm của đời sống người Kitô hữu, phải là trọng tâm của đời sống mỗi người giáo lý viên. Thánh lễ là nơi và là lúc chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trong lòng giáo hội, để kết hợp với Chúa, nên một với Chúa, và nhờ vào đó nên một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thánh lễ là nguồn vui cho cuộc đời của người Kitô hữu, đặc biệt là của người giáo lý viên. Vì mỗi lần cử hành thánh lễ, chúng ta cùng với giáo hội đón Chúa phục sinh đến với chúng ta. Giáo hội là hôn thê, chắc chắn gặp được hôn phu mỗi lần cử hành thánh lễ. Người giáo lý viên thường xuyên nói về Chúa cho người khác, cho các em nhỏ, cho thanh thiếu niên, cho các dự tòng, vân vân. Và chúng ta không thể nói về Chúa nếu chúng ta không có một chút kinh nghiệm tối thiểu về Chúa. Dĩ nhiên, kinh nghiệm ấy không phải là kinh nghiệm theo kiểu thế gian, mà là kinh nghiệm đức tin, kinh nghiệm thiêng liêng. Nếu người giáo lý viên không gặp được Chúa, không thấy được Chúa bằng đức tin và lòng mến, thì làm sao có thể diễn tả về Chúa, về tình thương của Chúa, sự sống của Chúa, về niềm vui và sự bình an mà Chúa ban? Làm sao người giáo lý viên có thể mô tả Chúa Giêsu cho người khác khi chưa bao giờ chiêm ngắm dung mạo Chúa? Tất cả những điều đó, người giáo lý viên có thể thực hiện trong thánh lễ và nhờ thánh lễ. Chúa Thánh Thần và giáo hội giúp người giáo lý viên đón nhận Chúa, gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, kết hiệp với Chúa, nên một với Chúa. Khởi đầu, người giáo lý viên có thể kinh nghiệm về sự thống hối nhờ hoán cải ngay từ đầu thánh lễ. Sự hoán cải đưa chúng ta lại gần Chúa, vì tất cả chúng ta đều xa Chúa do tội lỗi. Chúa Thánh Thần tác động trên chúng ta, thanh tẩy và mở cửa tâm hồn ta. Chúa Thánh Thần đưa chúng ta trở về, chuẩn bị cho ta sẵn sàng đón Chúa Kitô phục sinh. Chúa Kitô đến trước hết qua lời Chúa được giáo hội cùng với Chúa Thánh Thần công bố. Giáo hội loan báo Chúa Kitô trong phần phụng vụ lời Chúa. Người giáo lý viên đón Chúa qua việc chăm chỉ lắng nghe, công bố và giảng dạy lời Chúa. Chúa đến với chúng ta như đã đến với môn đệ Emmaus và đích thân giải thích lời Kinh Thánh cho các ông. Người giáo lý viên quen nghe lời Chúa trong phụng vụ sẽ yêu mến lời Chúa, trân trọng lời Chúa và không giải thích lời Chúa tùy tiện, mà luôn theo sự hướng dẫn của giáo hội. Khi lời trường phép đã hoàn tất, chúng ta tinh bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa. Tất cả chúng ta đều thờ lại Chúa, vì chúng ta tin bản thân Chúa hiện diện. Cùng với giáo hội, chúng ta tung hô, lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Và đó cũng là nội dung chủ yếu của đức tin Kitô giáo, đức tin tông truyền, nội dung tóm gọn lời rao giảng của các tông đồ, nội dung của tin mừng phục sinh, tin mừng về Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa và Chúa chúng ta. Người giáo lý viên có kinh nghiệm về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô mà giáo hội cử hành, vì được thông phần mầu nhiệm vượt qua ấy, được nên một với Chúa Kitô tử nạn phục sinh, được cùng chết với Chúa Kitô và cùng sống lại với Người. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô không chỉ được nhắc lại như một quá khứ, mà được hiện tại hóa, trở thành hiện thực để chúng ta thông phần. Và đó vừa là nguồn suối, vừa là đỉnh cao của mọi sinh hoạt giáo hội. Vì là đỉnh cao của lịch sử cứu độ, chúng ta vừa đón Chúa, vừa cùng đi với Chúa, vì được thông phần mầu nhiệm vượt qua là sự ra đi của Chúa về cùng Chúa Cha. Sau đó,
người giáo lý viên cùng với mọi người rước Chúa trong phần hiệp lễ, đón tiếp Chúa vào trong tâm hồn, kinh nghiệm được sự kết hợp với Chúa, nên một với Chúa, và cùng với Chúa, và trong Chúa nên một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Người giáo lý viên có kinh nghiệm đức tin về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, về tình yêu Ba Ngôi, mầu nhiệm mà lý trí chúng ta không hiểu thấu, nhưng chúng ta biết bằng đức tin. Khi rước Chúa và kết hợp với người, giáo lý viên cũng kinh nghiệm được thế nào là ăn Chúa, với lòng tin Chúa là lương thực Chúa Cha ban, Chúa là bánh sự sống, là bánh trường sinh. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai, một thời sự sẽ đọc tiếp suy tư của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc về cuộc sống và sinh hoạt của giáo lý viên hướng về Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Mười năm nhìn lại, đọc tiếp câu chuyện của một con người bất khuất. Con người bất khuất mà chúng tôi muốn tiếp tục nhắc đến trong chuyện tử tế tuần này là nhà văn nữ Dương Thu Hương. Câu chuyện mà chúng tôi trích đọc là của ký giả Brian Eads, đăng trên tạp chí Reader's Digest cách đây hơn 10 năm. Câu chuyện dựa trên chính cuộc gặp gỡ của tác giả với nhà văn Dương Thu Hương. Trước năm 1975, sau khi tốt nghiệp trường mỹ thuật Hà Nội, phần khoa âm nhạc, ca múa và hội họa, bà Dương Thu Hương đã xung phong vào đội văn công với nhiệm vụ lấy tiếng hát át tiếng bom, động viên tinh thần chiến sĩ, chăm sóc thương binh và chôn cất tử sĩ. Nhưng đây là khởi điểm của những bất hạnh của người đàn bà này. Trong đám đông phụ nữ cùng nhóm, bà Hương là một trong số ít người còn sống sót để trở về miền Bắc. Từ hầm hố địa đạo và rừng già, bà đã chứng kiến tất cả những khốc liệt của chiến tranh. Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Bắc Cộng sản đã chiến thắng miền Nam tự do, bà Hương tức tốc vào Sài Gòn để gặp lại người thân đã di cư vào Nam hồi năm 1954. Trái với những tuyên truyền dối trá của chế độ Cộng sản Hà Nội, bà Hương đã choáng ngợp trước sự giàu sang và tự do của miền Nam. Trở về miền Bắc, bà Hương làm biên tập viên cho một xưởng phim Hà Nội. Đây là lúc bà nhìn lại lý tưởng mà bà đã bỏ cả tuổi trẻ ra để đeo đuổi. Bà bắt đầu viết và phát tán các bài viết của mình để phê bình chế độ. Để tránh khỏi dao kéo của kiểm duyệt, bà không ngần ngại gia nhập đảng Cộng sản. Trong tác phẩm đầu tay của bà, Bên Kia Bờ Ảo Vọng, bà Dương Thu Hương đã vạch trần những dối trá của chế độ và đề cao những giá trị tinh thần như tự do và nhân cách, vốn là những giá trị thực sự xứng đáng để con người đấu tranh để bảo vệ. Tiếp theo, Bên Kia Bờ Ảo Vọng là Thiên Đường Mù. Trong tác phẩm này, bà Hương dám nói thẳng thừng rằng thiên đường Cộng sản tại Việt Nam chỉ là một thiên đường mù. Bà bắt đầu nổi tiếng sau tác phẩm ấy. Thiên Đường Mù đã bán được 100.000 ấn bản. Sau chiến tranh Việt Nam, đây là tác phẩm đầu tiên đã được dịch sang Anh ngữ và được giảng dạy tại các trường đại học ở Hoa Kỳ. Theo ký giả Brian Eads, nhờ được thế giới biết đến cho nên bà Hương lại càng ăn nói mạnh bạo hơn. trong một buổi hội thảo do ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hồi năm 1988. Bà Hương tuyên bố rằng ở Việt Nam đã chẳng hề có giai cấp trí thức thông thường cần phải có. Đám lãnh đạo già nua của độc đảng cầm quyền đã chỉ tạo ra được những tên nô lệ tay sai theo đúng nghĩa. Sau bài tham luận này, một nhân viên chính phủ đã đề nghị tặng bà Hương một căn nhà dành cho cấp bộ trưởng, với điều kiện là bà phải im lặng. Nhưng bà Hương đã từ chối. Bà nói, 20.000 giáo viên đang chờ được trợ cấp nhà. Nếu đồng chí có nhà thì cứ cấp cho họ. Sau đó, bà bị gọi đi kiểm điểm trong nội bộ đảng. Với lãnh đạo cao cấp đề nghị khai trừ bà ra khỏi đảng. Nhưng không phải chỉ có đảng muốn khai trừ bà ra khỏi đảng, mà chính bà đã bỏ phiếu tự khai trừ. Từ đó, các nhà xuất bản dĩ nhiên cũng không nhận in sách của bà nữa. Và một buổi sáng tháng 4 năm 1991, bà Hương đã bị bắt giam. Nhà cầm quyền Cộng sản quy tội bà là đã gửi ra ngoại quốc các tài liệu mật của nhà nước. 7 tháng sau, nhờ sự can thiệp của Hội Ân xá Quốc tế, bà Hương được trả tự do. Nghĩa may thay, chính những cai tù canh giữ bà lại thú nhận rằng họ rất thích các truyện của bà. Dưới áp lực của quốc tế, chính phủ Hà Nội cho phép bà Hương sang Pháp. Bà đã được chính phủ Pháp trao tặng huy chương danh dự của Hàn Lâm Viện Văn hóa và Nghệ thuật. Tuy có thể xin ở lại tị nạn chính trị tại Pháp, bà đã trở lại Việt Nam. Bà nói, tôi chỉ muốn ở lại đây để chửi thẳng vào mặt họ. Nhột nhạt về những lời phê bình thẳng thừng của bà Hương, chính phủ Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh thu hồi hộ chiếu của bà và theo dõi bà trong từng bước. Một ngày tháng 3 cách nay trên 10 năm, ký giả Brian Eads hẹn gặp bà Hương tại nhà bà, nhưng công an đã tìm cách ngăn cản cuộc gặp gỡ. Cả nhà văn Dương Thu Hương lẫn ký giả Eads đều bị tạm giữ. Bà Hương bị thẩm vấn trong nhiều giờ liền. Bà buộc phải đọc và nhớ luật lệ Việt Nam. Nhưng bà đáp, được thôi, nhưng trí nhớ của tôi rất tồi. Ký giả Eads bị lấy khẩu cung 7 tiếng đồng hồ trong một căn phòng khác, và sau đó được lệnh phải rời Việt Nam. Từ Bangkok, ông điện thoại về hỏi thăm bà. Bà Hương đáp, họ hỏi tôi những câu hỏi ngu xuẩn, nhưng tôi quen thế rồi. Ký giả Eads kết thúc bài viết về nhà văn Dương Thu Hương như sau. Văn bút quốc tế cổ động cho những nhà văn bị áp bức. Siop Hando của văn bút quốc tế tuyên bố, chính quyền nhất định bắt bà Hương phải im miệng, nhưng họ không thể chèn ép được bà. Bà Hương nói, tôi không bao giờ có ý định trở thành nhà văn, chỉ tình cờ vậy thôi. Nhưng cũng có sự thôi thúc của quá khứ. Tôi đã mất rất nhiều bạn trong cuộc chiến, và tôi bị bóng ma của họ ám ảnh. Họ là những cánh hoa đã không bao giờ nở. Bằng ngòi bút, bà Hương muốn quyền được sống tự do ngay tại xứ sở của mình phải được tôn trọng. Chính quyền hiện tại vẫn chưa chịu nhìn nhận nó, nhưng dám nói trước công chúng điều mà người khác mới chỉ nghĩ trong đầu. Bà Hương coi như đã thực sự thắng cuộc. Người thông dịch trong cuộc gặp gỡ giữa ký giả X và bà Dương Thu Hương là ông Phan Huy Dương đã đưa ra nhận xét như sau. Bà là một bằng chứng cụ thể hàng ngày. Nếu bạn đủ can đảm để đòi tự do, chắc chắn bạn sẽ có. Với nhận xét trên đây của người thông dịch viên, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sen Văn. Sau khi đã cho Văn biết là Văn không thể làm linh mục, nhưng có một ân gọi khác, thì Teresa Hài Đồng Giê-xu không còn hiện ra nói chuyện với Văn nữa. Điều này làm cho Văn bắt đầu cảm thấy buồn. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Từ đây, Teresa không nói với con nữa, và con đã bắt đầu cảm thấy đời âm u trở lạnh. Nhưng cũng chính là lúc bắt đầu cuộc sống theo tinh thần Chúa Cứu Thế từ trong lòng. Sống lời rất nổi tiếng của cha Văn là Thánh Alphonso. Hãy yêu mến Chúa và dứt biệt mọi sự thế trần. Những gì Teresa báo trước với Văn, nay mai cũng xảy đến. Ở nhà xứ, không khí ngày càng ngột ngạt, và Văn là người đầu tiên bị làm khó dễ. Đây là sự việc. Trong tình thế khó khăn bấy giờ, lấy cớ củi quế gạo châu, các bà mụ dòng Đa Minh áp dụng chế độ phân phối hạn định, nhất là trong việc ăn uống. Đúng ra cũng không có gì quá đáng, vì là thời kỳ chiến tranh năm 1943. Nhưng các bà mụ đã lợi dụng thời cơ để hành hạ những đứa trẻ đang tập tu. Đứa nào cũng thiếu ăn, đói lên đói xuống. Hiến, bạn của Văn, vì quá đói đã bỏ đi. Vì vậy, Văn can đảm đến gặp cha Mai Dê, nhân danh tất cả các bạn trình bày mọi lẽ với người. Lần đầu, với thái độ rất khoan hậu, người chăm chú nghe Văn trình bày. Nhưng mọi việc cũng vẫn thế, không mãi mai thay đổi. Văn lại nài xin nhiều lần và thẳng thắn đặt cha Mai Dê trước trách nhiệm của người. Bị quấy nhiễu hoài, cha Mai Dê lấy làm khó chịu, không muốn nghe Văn nói nữa. Trái lại, người cho bọn trẻ là lũ hay phàn nàn, hỡi chút là khiếu nại, kiếm chuyện. Văn kiên nhẫn, giữ vững lập trường, bất chấp lý lẽ và thái độ cứng rắn của cha xứ. Sau đây là cuộc đối thoại tai đôi hơi lạ lùng. Con nói khó nghe quá, từ ngày làm cha, cha chưa bao giờ nghe một đứa con thiêng liêng nào nói những điều cứng cổ như con. Cha cho con biết một lần nữa rằng con rất kiêu ngạo. Văn đáp, vâng, con nhìn nhận mình như thế, và vì đó con chắc không thể đi tu dòng Đa Minh được. Nếu con muốn, thì thế nào cũng tu được. Văn đáp, con không thể muốn được, đang khi con thấy trong dòng chỉ có những ông thánh không biết ăn, để râu rậm, cạo đầu trọc lóc như cha. Con thấy con không thể nên thánh bằng những cách ấy. Con chỉ có thể nên thánh bằng cách ăn ở đúng với một con người mà Chúa đã an bài. Con cần phải ăn no, phải tắm rửa, cạo râu sạch sẽ và giữ gìn thân thể cho có điều độ. Nếu khi con đã theo đúng những luật lệ ấy mà còn ốm đau, con chấp nhận đó là ơn riêng Chúa ban, một thánh giá Chúa gửi đến, và con vui chịu một cách bằng lòng vì yêu mến Chúa. Một ông thánh ăn bẩn, ở bẩn, để sinh bệnh ra, nằm trên giường rên hừ hừ, rồi bảo vui chịu vì thánh ý Chúa, cũng kể là một ông thánh kỳ ngộ, và chắc Chúa có thể vui được chăng khi nghe gán cái bệnh ấy là do ý Chúa định liệu. Phần con cũng biết rằng con sẽ không thể ở đây lâu được nữa. Con cũng ước ao cái số phận được đi như mấy anh em trước, và con trông cậy thế nào rồi cha cũng cho phép con đi. Cha Mai Dê lắc đầu và bảo, bây giờ cha mới rõ, con là đứa kiêu ngạo mà đã giả hình nhân đức để lừa gạt cha. Thôi, từ nay cha không tin con trong bất cứ một công việc gì nữa. Được, con muốn đi đâu thì đi, trong nhà cha không bao giờ chịu để cho có kẻ giả hình. Lần lần, người ta bãi miễn các chức vụ trong nhà của Văn, và người ta tìm mọi cách để ức hiếp đàn áp Văn. Sau cùng, đầu tháng 6 năm 1943, tình thế cởi mở. Văn bị bắt buộc cạo đầu. Văn phản đối kịch liệt và nhất định giữ nguyên đầu tóc của mình. cha Mai Dây nổi gió, Bắc Văn phải lập tức cuốn gói. Tao đuổi mày. Mày nghe rõ chưa, thằng khốn nạn? Tao đuổi mày để khỏi lôi thôi với mày. Câu nói, tao đuổi mày, tuy ngắn mà làm Văn rất đau lòng. Bị đuổi khỏi Hữu Bằng, bây giờ lại bị đuổi một lần nữa. Điều này rất có hại cho thanh danh và tương lai của Văn. Hơn thế nữa, cậu bé biết rõ việc này sẽ làm mẹ rất đau lòng. Và Văn Hòa lên khóc nức nở. Bên bờ tuyệt vọng, như tiên tri Elia ngày xưa trong sa mạc, Văn than thở như sau. Con chỉ muốn chết, chết ngay ở đây để khỏi chịu sỉ nhục trước gia đình con. Bất chợt, con nghe có tiếng chị Teresa gọi và bảo. À, Văn thân yêu của chị, ưa làm nũng quá đi. Thôi, trỗi dậy đi em. Chị chắc em còn nhớ lời chị nói với em hôm nào rồi. Người ta sẽ gắn cho em điều tiếng sỉ nhục cơ mà. Phải, em cũng như Chúa Giêsu phải chịu người ta xâu xé và đàn áp. Nhưng em đừng quá dễ nản lòng, làm như trên đời chỉ có một mình em thôi. Hãy cố nén tâm chịu đựng hết cả, và dâng hết cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang chờ em, thôi nào, em hãy cố mỉm cười, và vui hát lên cho biến nỗi sầu thương. Nào đi lên đi, ta tiến lên đi, trên đường dài nào lo chi, Giêsu đang chờ em đấy, vui đi, hát đi em.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 15 tháng 8 là ngày lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Với ơn vô nhiễm Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mẹ trở thành đấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng mẹ, để cung lòng thánh thiện trinh trắng của mẹ tiếp nhận Đức Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể làm người. Chính vì mẹ là mẹ Thiên Chúa làm người và là đấng không mắc tội tổ tông, hoàn toàn thánh thiện, nên Thiên Chúa cũng không để cho thân xác đã cưu mang con Thiên Chúa của mẹ phải hư nát theo luật lệ vật lý tự nhiên. Do đó, Đức Giêsu Kitô phục sinh vinh thắng khải hoàn, vua của toàn vũ trụ, đón mẹ Ngài về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ Maria là thụ tạo duy nhất được vinh dự đó. Vì thế, trong ngày lễ kính mẹ hồn xác lên trời, chúng ta hãy cùng hợp lời với mẹ và toàn triều thần thiên quốc để tôn vinh, cảm tạ vương quyền tối cao của Chúa Giêsu Kitô, đấng ngôi lời nhập thể, Đức Vua muôn thuở của chúng ta. Mẹ xin chúng ta hãy cùng mẹ dâng của lễ hiến tế cực thánh để tôn vinh vương quyền Chúa Giêsu, để cảm ơn Chúa đã ưu ái mẹ và cho những người đã có lòng tôn yêu vương quyền mẹ khi họ còn sống nơi trần gian được theo mẹ về trời. Trong tâm tình biết ơn sâu thẳm với quyền làm nữ vương tình thương, đấng trung gian thế lực là tòa đấng khôn ngoan. Mẹ ơn cứu rỗi của toàn thể dân Chúa, mẹ có ưu thế trong quyền toàn năng và tình yêu vô biên của Thiên Chúa để che chở chúng ta. Thế nên chúng ta hãy cứ phó thác gieo mình trong cánh tay mẹ để ngủ ngon rất an bình. Được Chúa Giêsu Kitô vua con mẹ đội triều thiên vinh thắng và ngự bên ngai tòa Thiên Chúa, mẹ trở thành nữ vương tình thương, hằng cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Thật vậy, mẹ luôn luôn hiện diện trước thánh nhan Thiên Chúa trong vai trò của Giuditha, của Esther và của Môsê để làm cho Thiên Chúa được đẹp ý hài lòng. Bà Giuditha là một quá phụ đạo đức đã giải thoát dân Israel thành Betulia khỏi tay tướng Holofernes của vua Assyria là Nabucodonosor. Hoàng hậu Esther là người đã giải thoát dân Israel sống trong thành Susa và trong toàn đế quốc khỏi bị tru diệt bởi tay tướng quân Aman dưới thời vua Assuero. Còn ông Mô-xê là người đã luôn luôn cầu khẩn Gia-vê tha tội cho dân Israel và đừng đánh phạt họ. Mẹ Maria nữ vương tình thương trong vai trò của bà Giu-đít-tha, Thiên Chúa đã ưu ái ban toàn quyền nắm vững thế trận cho Đức Trinh Nữ. Thiên Chúa đã tín nhiệm trao đặt chìa khóa vận mệnh hòa bình và ơn cứu rỗi của toàn thể nhân loại trong tay phúc đức và hiền hậu của người. Thiên Chúa muốn rằng chỉ một mình Đức Trinh Nữ đối địch được với tên cựu xà hỏa ngục. Qua Đức Trinh Nữ vô nhiễm, Thiên Chúa đã muốn phái con Ngài đến cứu cái thế giới sa đọa, hư hỏng, thì bây giờ muốn giải phóng và khôi phục nó, Thiên Chúa cũng quyết định nhờ Đức Trinh Nữ vô nhiễm. Do đó, không ai ngoài Ngài có thể làm cho cục diện thế giới tối tăm rợn rùng này có một số phận tốt đẹp và tươi sáng huy hoàng hơn. Trong vai trò Hoàng hậu Esther, mẹ Maria nữ vương tình thương liên lỉ hoàn toàn tuyệt đối thưa xin vâng tuân phục thánh ý Chúa, dâng lên Chúa những của lễ, vẻ kiều diễm khiêm tốn, các nhân đức, nét xinh đẹp duyên tươi, làm cho Chúa say lòng sung sướng. Nhờ đó, Thiên Chúa phần nào nguôi cơn nghĩa nộ đối với nhân loại ngụy tạc. Trong vai trò ông Mô-xê, mẹ Maria nữ vương tình thương luôn ứng trực trước ngai đấng cửu trùng để cùng với cha thánh Giuse và các tổng thần liên lỉ dâng lên đức vua tình yêu cảm mến tuân phục và đền tạ của cả ba giáo hội khải hoàn, chiến đấu và đau khổ thanh luyện, để đức vua được mát mắt nhẹ lòng khi cơn nghĩa nộ càng phút càng dâng cao. Lúc này Thiên Chúa hiện diện như một hoàng đế trong buổi triều yết nghiêm trọng, với tất cả oai phong quyền lực uy dũng, với trọn vẹn nghĩa nộ của Thiên Chúa công bình. Đức Trinh Nữ thì đóng đô trọn vẹn vĩnh viễn trong ý muốn tối thượng của Thiên Chúa. Người chưa làm gì được cho con cái khốn khổ của người, mặc dù Chúa đã trao trọn quyền trong tay người. Bởi vì Thiên Chúa đã ban cho nhân loại có tự do, và Ngài rất trọng tự do ấy. Cùng với Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ cũng rất tôn trọng sự tự do này, nên dù rất thương, rất muốn, và có toàn quyền trong tay, nhưng người chưa thể làm gì cho ngày vinh quang được thực hiện sớm hơn, như người hằng tha thiết mong muốn cho giáo hội và cho nhân loại. Thiên Chúa muốn cho con người phải tự ý cộng tác, không những theo lẽ công bình, mà còn phải thích thú với nghị lực tích cực và với tấm lòng thảo hiếu nữa. Do đó, Đức Trinh Nữ đã phải tới tấp hiện diện các nơi có những tâm hồn thiện chí trên thế giới, và đặc thù là kêu gọi các thành phần của đạo binh hồn nhỏ, quyết tâm quảng đại, bền bỉ cộng tác. Vì họ luôn ở dưới con mắt Chúa như những trẻ thơ, nên phải làm sao cho Chúa luôn được hài lòng, thì đó là cách cộng tác tốt đẹp và hữu hiệu nhất. Trong cục diện ấy của chương trình tình yêu cứu rỗi, cha Thánh Giuse có công tác thúc giục cấp bách những tâm hồn yêu Chúa tha thiết và luôn hướng về Đức Trinh Nữ. Cha Thánh làm cho họ yêu mến sôi bỏng hăng nồng mạnh mẽ hơn để giúp tiến tới ngày vinh quang. Tuy nhiên, khi nhìn vào hiện tình thế giới này, chúng ta thấy càng ngày những kẻ giữ càng được may lành, thắng thế, huênh hoang lên mặt tự đắc, còn kẻ lành thì luôn luôn bị khiêu khích, gây cấn, khinh ghét, áp bức và thua thiệt. Nhưng rồi đây, bàn tay Thiên Chúa sẽ lật ngược tình thế, làm cho người lành được vinh hạnh trong hào quang vinh hiển chói sáng và hiên ngang. Kẻ giữ sẽ gục xuống một cách xấu hổ ê chề. Chính vì thế nên chúng ta phải kiên vững cậy tin. Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự giữ, tội lỗi, cái chết và thiết lập vương quốc của Ngài. Vương quốc của Chúa Giêsu vua là một vương quốc bao la vĩnh cửu, vương quốc của sự thật và sự sống, vương quốc thánh thiện và ân sủng, vương quốc công chính và yêu thương sâu thẳm vô hạn. Trong vương quốc đó của Chúa Giêsu Kitô vua, mẹ là nữ hoàng duy nhất, mẹ được tự do thỏa thuê phủ bóng trên chúng ta bằng đặc ân vô nhiễm của mẹ, để chúng ta được xứng đáng đẹp lòng Thiên Chúa ba ngôi. Nhờ vậy, ánh nhìn thần linh Chúa chiếm đoạt, hướng dẫn và biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta thật sự được mặc lấy tinh thần ấu thơ của Chúa Giêsu để làm đẹp ý hài lòng ba ngôi Thiên Chúa, mưu ích lợi cho mình, cho giáo hội và cho nhân loại, nhất là cho công cuộc tình yêu vĩ đại của mẹ và của cha Thánh Giuse. trong quyền năng tình yêu thương và ân sủng sung mãn của ba ngôi Thiên Chúa toàn ái cực thánh vĩnh cửu, Mẹ hiện diện sống động giữa chúng ta với tư cách là nữ hoàng tình thương, đấng trung gian thế lực, Mẹ ơn cứu rỗi của toàn thể nhân loại, đặc biệt là tòa đấng khôn ngoan và đấng nắm giữ kho ơn Thiên Chúa, để trong Mẹ tất cả chúng ta được ngọn lửa tình yêu thần linh của đấng khôn ngoan xâm chiếm, thao luyện trí năng và ý chí, tăng cường sức mạnh, tình yêu và ân sủng, giúp chúng ta can đảm trung thành, bền tâm chịu đựng và chiến đấu cho can trường với con cựu xà hỏa ngục, đang cố sức dùng chiến lược xảo quyệt độc dữ và vô cùng tinh vi ác hiểm để tấn công đe dọa và khủng bố chúng ta về thể xác cũng như tinh thần. Như xưa chúng đã tấn công Chúa Giêsu Kitô vua cứu thế toàn thương. Trong Mẹ chúng ta hãy giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không bao giờ để cho chúng ta phải chịu thử thách quá sức bé nhỏ, yếu hèn, mỏng manh của chúng ta đâu. Phải, Mẹ hiện diện huyền diệu sống động giữa chúng ta với thác nguồn ân sủng và tình yêu biến hóa vô song của Chúa Thánh Thần, chính là để làm cho chúng ta trở nên những đứa con thơ nhỏ, dễ thương, thật duyên dáng quý đẹp của cha má, để chúng ta hân hoan sung sướng, hưởng ứng thánh ý yêu thương sâu nhiệm của Chúa Cha, để chúng ta có được một tình yêu mới, một sức sống mới, một niềm hy vọng mới, hầu dấn thân cách mạnh mẽ, quảng đại và anh dũng vào sứ mệnh tình yêu cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, Cha Thánh Giuse và chúng ta được diễm phúc tham dự. Chúng ta hãy gia tăng gấp sự cố gắng, lời cầu nguyện, tình yêu liên lỉ, kiên bền và hy sinh, sự chu toàn nhiệm vụ và tuân phục Thánh Ý Chúa cách trọn hảo, để cộng tác cách hữu hiệu vào chương trình tình yêu cứu thế vĩ đại này. Phải, Mẹ hiện diện sống động cách huyền nhiệm giữa chúng ta hôm nay, để trong cuộc sống hiện tại, chúng ta được vững bền sung sức hơn trong đức tin, vui mừng can đảm trong đức cậy và sinh hoa kết quả dồi dào phong phú trong đức mến trọn hảo, hầu làm tăng lợi tức những nén bạc vô giá mà ba ngôi Thiên Chúa đã rộng lượng ân thương ưu ái trao ban cho từng người trong chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa yêu hèn lòng, con yêu Chúa yêu mặn nồng, chọn linh hồn và chọn thân xác. Con yêu Chúa trong tâm hồn, trong câu nói, trong việc làm, con cứu mỗi ngày yêu Chúa ơi. Xin cho con yêu Chúa đêm ngày, dù đi ăn, yêu Chúa yêu bên lòng, con yêu Chúa yêu mặn nồng, chọn linh hồn và chọn thân xác. Con yêu Chúa trong tâm hồn, trong câu nói, trong việc làm, con cứ mỗi ngày yêu Chúa ơi.
Xin bắt đầu những giây phút cầu nguyện hôm nay bằng chuyện dụ ngôn về hoàng tử Hù Lưng. Mọi người trong nước công nhận vị hoàng tử này là một con người hoàn toàn trên nhiều phương diện, thông minh, lịch sự, gương mặt đẹp, có tài tổ chức và thu phục nhân tâm. Nhưng chỉ tội có một điều là lưng bị gù ngay từ khi còn nhỏ. Chỉ vì một tật xấu mang trên thân thể như vậy mà hoàng tử không thích xuất hiện trước công chúng. Thỉnh thoảng vì hoàn cảnh bắt buộc, hoàng tử phải xuất hiện, thì lại gặp đám trẻ chế nhạo. Càng ngày hoàng tử càng thấy mặc cảm về cái lưng gù của mình, đến độ quyết định từ nay không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa. Nhưng trở triệu thầy, hoàng tộc từ lâu nay vẫn giữ thông lệ không thể đổi thay được. Đó là đến tuổi trưởng thành, hoàng tử phải cho người tạc tượng mình bằng đá cẩm thạch, để đem đặt vào trong bảo tàng viện quốc gia cho toàn dân hiện tại và cả những thế hệ tiếp sau được biết dung mạo của hoàng tử. Từ trước đến nay, đời nào cũng đầy đủ các tượng hoàng tử liên tiếp nhau, không sót một ai. Giờ đây, đến phiên hoàng tử gù lưng phải được tạc tượng lưu danh muôn thuở. Thế nhưng hoàng tử gù lưng này không muốn lưu danh muôn thuở là một hoàng tử gù lưng. Mọi lý lẽ đưa ra để thuyết phục vua cha đừng tạc tượng mình đều vô ích. Cuối cùng hoàng tử gù lưng chấp nhận cho tạc tượng, nhưng với hai điều kiện. Thứ nhất, phải tạc tượng mình như một người đứng thẳng bình thường, không bị gù lưng. Và điều kiện thứ hai là không được trưng bày tượng này bao lâu hoàng tử còn sống. Vì thương con, vua cha nhậm lời. Sau khi nhà điêu khắc nổi tiếng trong nước tạc xong bức tượng, hoàng tử gù lưng đem tượng đó về đặt trong phòng riêng của mình, để mỗi ngày mỗi nhìn ngắm tượng đó, và cũng vừa để giữ kỹ không cho công chúng biết. Như thế, mỗi ngày vị hoàng tử gù lưng để ra khoảng nửa giờ đứng yên ngắm bức tượng chính mình như một con người đẹp trai đứng thẳng hiên ngang. Và lạ lùng thay, nhờ mỗi ngày làm như vậy, mà vị hoàng tử gù lưng kia từ từ đứng thẳng lên được, không còn bị gù nữa. Quý vị và các bạn thân mến, nhờ nhìn vào hình ảnh bình thường của mình mỗi ngày, mà hoàng tử gù lưng tìm lại được dung mạo bình thường. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mỗi người chúng ta hàng ngày cần có những giây phút rảnh rỗi để nhìn thẳng vào thực tại đích thật của mình. Thực tại là ngôi vị, chứ không phải là một món đồ vật hay là một con vật. Mỗi ngày chúng ta cần nhớ mình là người, để có thể sống đúng với phẩm vị làm người như là con người. Hơn thế nữa, là người Kitô, chúng ta cần nhìn vào mẫu gương Chúa Giêsu Kitô để sống đúng phẩm vị làm con cái Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, và đã được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc, ban ơn tái sinh thành con người tốt đẹp, thông phần đời sống của chính Thiên Chúa. Mỗi người Kitô cần nhìn lên Chúa Giêsu Kitô hằng ngày để có thể chiến thắng những tật xấu của mình, để có thể loại bỏ những gì không phù hợp với tinh thần Chúa Kitô. Chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con trên trời là đấng trọn lành. Và Thánh Phaolô đã nhắc các tín hữu thân yêu của Ngài như sau: anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô. Và làm sao bắt chước Chúa nếu chúng ta không đọc phúc âm để biết Chúa và sứ điệp của Ngài mỗi ngày một hơn? Hãy dành ra những giây phút thinh lặng trong ngày sống để chiêm ngắm mẫu gương tốt lành của Chúa. Lạy Chúa, xin hướng tâm trí con về Chúa và ban ơn soi sáng cho con được sống như chính Chúa đã làm gương. Amen.
Người đau thương, người vô tư, người bỏ.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing.